Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Lưu Minh ở Cần Thơ email câu hỏi như sau. Kính chào bác sĩ, hiện nay con đang mang trong người virus HIV. Khi chưa bị nhiễm bệnh, con đã chơi môn thể thao thể hình nhiều năm. Cho đến bây giờ con vẫn rất đam mê môn thể thao này và vẫn duy trì tập luyện. Theo con nghĩ con đã bị nhiễm HIV nhiều năm nay rồi nhưng không hay biết vì không thấy có biểu hiện gì. Tình cờ con đi khám da liễu, các bác sĩ làm xét nghiệm và không may con bị dương tính. Lúc đó tinh thần con rất sốc. Con được gia đình an ủi rất nhiều, nhờ đó mà con mới có đủ nghị lực sống và đam mê môn thể thao mình yêu thích. Khi cầm kết quả xét nghiệm dương tính, lúc đó con cân nặng chỉ 55kg. Hiện nay con cân được 67kg, điều trị tới nay cũng gần một năm. Trong lúc điều trị, con cũng tuân thủ những hướng dẫn về giờ giấc, uống thuốc, ARV, dinh dưỡng, chơi thể thao và tinh thần được thoải mái, tuy áp lực công việc cũng nhiều. Trong suốt một năm điều trị đó, con vẫn đam mê môn thể hình và vẫn siêng năng tập luyện cho đến ngày hôm nay. Hiện giờ cơ thể con rất săn chắc và cơ bắp phát triển bình thường như bao người khác. Sức khỏe con rất tốt, chỉ số CD4 tăng. Xin hỏi, liệu người mang virus HIV chơi thể thao thể hình trong tương lai có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Thính giả Lưu Minh tuổi thanh niên ở Cần Thơ hỏi về tương quan giữa nhiễm HIV và tập luyện thể dục thể thao. Thì tôi thiết nghị chuyên gia HIV đang theo dõi và chữa bệnh cho thính giả là người đủ khả năng nhất để trả lời câu hỏi này. Cũng như mọi khi sau đây thì tôi xin trình bày một số nhận xét về vấn đề này, tức là liên hệ giữa tình trạng nhiễm HIV và tập luyện thể thao, thể dục chỉ hoàn toàn với tính cách thông tin. Điểm thứ nhất là nhắc lại một chút về cái siêu vi HIV là Human Immunodeficiency Virus. Thì là nó là một cái loại siêu vi, loại retrovirus và nó làm ức chế cái hệ miễn nhiễm của chúng ta. Tức là làm cho sức đề kháng của cơ thể người bệnh bị giảm sút đi. Và nói chung những cái đường chính là virus truyền qua đường tình dục do cái gọi là sexually transmitted disease. Hoặc là truyền qua đường máu, do truyền máu, dùng những cái kim chích vào máu chung với nhiều người, hoặc là do lúc mẹ sinh ra con. Và một cái khái niệm nữa về gọi là đếm các tế bào CD4, còn gọi tế bào T helper cell, là những cái tế bào giúp đỡ. Thì những cái tế bào này nó phụ trách thanh toán các vi khuẩn nó đột nhập vào cơ thể và đếm số lượng tế bào CD4 để ước lượng cái sức đề kháng của cơ thể. Và để xếp loại nặng nhẹ của cái tình trạng cái người bệnh bị nhiễm HIV và bác sĩ sẽ quyết định tùy theo đó lúc nào thì cần phải dùng thuốc kháng retrovirus, viết tắt là ART, có nghĩa là Anti-Retroviral Therapy. Thì một số khảo cứu cho thấy là cái tập thể dục thể thao làm tăng khối lượng sức lực của các bắp thịt, tức nghĩa là của những cái cơ bắp, muscles, và cũng như tăng cái khả năng co rút của các cái thớ thịt đó. Nói cách dạng gì là nó làm cho cái bắp thịt to hơn và mạnh hơn. Và các bắp cơ của bệnh nhân HIV có khuynh hướng teo lại, nói chung. Và bác sĩ có thể dùng những cái thuốc, một số bác sĩ dùng những cái thuốc có tác dụng tiến biến. Thì cái từ này tôi dịch cái chữ là anabolic steroids, là những cái chất mà nó tương tự như là testosterone, là cái hormone của nam giới. Và những cái chất này, những cái chất mà anabolic steroids này, nó giúp cho cái cơ thể tổng hợp những cái protein mới nhiều hơn và nó kích thích cái sự biến dưỡng, nó có tính cách xây dựng. Thì một số khảo cứu, người ta so sánh cái tác dụng của cái tập thể thao, thể dục với cái tác dụng của những cái chất mà anabolic steroid này. Thì trong một số khảo cứu mà tôi đã đọc được thì người ta thấy cái tác dụng ích lợi nó có thể tương tự như là các chất testosterone, anabolic steroid. Nhưng mà đứng về cái phần mà phản ứng phụ thì tất nhiên là cái tập thể thao nó ít phiền toái hơn và nó ít có hại hơn là những cái chất đó. Điểm kế tiếp là cũng nên nhắc là cái tập thể thao, thể dục. Có những cái khảo cứu cho thấy là nó có khả năng cải thiện cái phần phẩm chất của cuộc sống. Từ tiếng Anh người ta thường dùng là quality of life của bệnh nhân. Mang bệnh HIV có nghĩa là bệnh nhân thấy dễ chịu hơn, thấy yêu đời hơn và thấy khỏe khoắn hơn. Cũng như cái trường hợp mà cái người đứng ra hỏi câu hỏi này ở đây. Điểm kế tiếp là bệnh nhân HIV được chữa thuốc retrovirus. Thì nó có hơn mấy những cái người này họ có nguy cơ bị bệnh cao mỡ ở trong máu. Và mỡ ở trong cơ thể, những cái khối mỡ trong cái cơ thể người bệnh nó có thể bị phối trí lại một cách không bình thường. Ví dụ ở một cái vùng đào nào đó nó bị mất mỡ đi, một cái vùng nào khác thì nó có như ở tay chân thì nó có nhiều mỡ quá. Hoặc là teo mô mỡ. Và thêm một biến chứng nữa là xơ các động mạch, tất nhiên là atherosclerosis. Thì bác sĩ có thể dùng thể thao như là một cái thành phần chữa trị các rối loạn về biến dưỡng của mỡ trong những cái người bệnh này. Và kết hợp với chế độ ăn uống và dùng những cái thuốc hạ mỡ ở trong máu người đó. Điểm thứ 6 là nói chung thì cái người mắc bệnh HIV nếu mà tình trạng sức khỏe tốt có thể tập luyện cơ thể trong giới hạn vừa phải, tương tự như là những cái người bình thường không có bị HIV. Tuy nhiên tốt hơn hết là hỏi ý kiến của bác sĩ điều trị của mình, vì dù sao mỗi trường hợp mỗi khác. Từ cho cái tình trạng của bệnh nhân cho đến những cái thuốc men mà bệnh nhân đó đang dùng. HIV và một cái số thuốc siêu vi retrovirus nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của tim mạch và toàn vẹn của các bắp cơ của cái người bệnh. Do đó, bệnh nhân cần hiểu rõ cái tình trạng về tim mạch và các bắp cơ của mình như thế nào, nhờ bác sĩ tìm hiểu cái vấn đề đó. Và trong một số trường hợp, có thể là bác sĩ phải thử máu để biết xem cái bắp cơ, những cái cơ bắp của bệnh nhân có vẹn toàn hay là không. Và cũng từ cái điểm đó, xin nhắc lại là tập thể dục thể thao cần được thực hiện trong cái giới hạn vừa phải. Thì dù cho đối với những cái người sức khỏe bình thường mà không bệnh HIV đi nữa, thì các khảo cứu cho thấy nếu mà tập luyện ở cái mức quá lố, những cái trường hợp như là chạy marathon, đường trường hay là cự tạ rất là nặng, thì đó là một cái loại stress trên cơ thể và làm tăng cái corticoid ở trong máu của người bệnh. Do đó họ có cái stress đó nó có thể làm giảm cái đề kháng cơ thể trong một cái thời gian nhất định và làm cho người đó có thể dễ bị nhiễm trùng sau khi chịu những cái stress bất thường đó. Trong cái trường hợp thể thao, thể hình thì theo như tôi đoán hiểu có nghĩa là ở bên Mỹ người ta gọi là bodybuilding, là bệnh nhân tập tạ để cho làm những cái cơ bắp nó phát triển nhiều lên. Thì cái việc tập tạ weightlifting hay là tập resistance training, tất nhiên là về co, về kéo trong những cái máy ở trong mấy cái chỗ tập thể thao, thì bệnh nhân cần liên lạc với bác sĩ của mình để xem cái mức tập luyện như vậy có thích hợp với tình trạng cơ thể của mình hay không. Và điểm quan trọng ở cái chỗ này là nên lượng sức của mình. Một số người chuyên viên về tập luyện thì trainer đó thì họ khuyên tránh những cái động tác mà mình không có đủ sức lặp đi lặp lại quá 9 hoặc là 10 lần. Nếu là các loại tập thể thao khác, từ tiếng Anh gọi là aerobic exercise, là những cái thể thao nhẹ, nó dùng oxy để tạo năng lượng cho cái thể thao đó trong khoảng cái thời gian kéo dài hơn, như là đi bộ, dùng Stairmaster hay là treadmill là những cái đồ để mình chạy bộ ở trong nhà, hay là bơi lội hay là nhảy dây. Thì cái người nhiễm HIV không có triệu chứng thì có thể bắt đầu tập lúc đầu chừng 30 phút, 3-4 lần một tuần, và nếu không có vấn đề thì có thể tăng lên mỗi lần như vậy 45 cho tới 60 phút. Thì chúng ta nói tóm lại thì HIV, người bị nhiễm HIV, những cái khảo cứu mà tôi được thấy thì tác dụng của thể thao là tốt và giúp ích cho thể lực cũng như là chất lượng, phẩm chất cuộc sống của những cái người đó. Nhưng mà cũng xin nhắc lại là nên chú ý, thứ nhất là nếu mà bệnh nhân có bị bệnh, thấy mình không có khỏe thì phải ngưng tập và dành năng lực cho cái cơ thể để phục hồi cái cơn bệnh đó trước khi chúng mình tập lại. Điểm thứ hai là phải ăn uống thích đáng, đầy đủ calories, đầy đủ protein để cung cấp năng lượng cho cái trường luyện tập của mình. Và nhắc thêm một lần nữa, điểm thứ ba là phải cần đi khám bác sĩ nếu mà thấy chuyện không có ổn và nếu thấy mình không có được khỏe. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.